Dạ, trong thời gian vừa qua thì mình đã xong phần các ngày lễ chuẩn bị thì nói chung chương trình học của Lam Rim của mình thì nó sẽ có 4 học phần, có 4 phần, nghĩa là 4 cái phần căn bản. Thứ nhất là phần chuẩn bị, thứ hai là nền tảng đạo lộ, thứ ba là phạm vi nhỏ, thứ tư là phạm vi trung bình, thứ năm là phạm vi lớn. Thì nó sẽ có 5 cái phần chính như vậy. Thì mình đã xong cái phần các cái nghi lễ chuẩn bị rồi, thì hôm nay mình sang đến nền tảng đạo lộ. Nền tảng đạo lộ này thì mình sẽ có hai cái nền tảng, hai loại nền tảng. Loại thứ nhất là liên quan đến mình, và thứ hai là liên quan đến người khác. Thì liên quan đến người khác có nghĩa là để có thể hiểu biết và tu tập theo lời dạy của Phật thì mình cần phải hiểu được lời Phật. Thì để hiểu được lời Phật thì chỉ có cách là nương tựa vào một người thật sự thông suốt về lời dạy của Phật và hiểu được lời dạy của Phật theo đúng ý Phật, và nương tựa vào một người như vậy, học, và mình học tất cả mọi ý nghĩa để mình có thể sau đó mình tự có thể thực hành cho đúng theo lời Phật dạy. Thì cái nền tảng đó, đó là nền tảng liên quan đến người khác, đó là nương tựa vào vị thầy, nương tựa vào đạo sư. Thì cái chữ nương tựa vào đạo sư ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay thì gọi là tận tụy với thầy. Thì ở đây mình sẽ hiểu đó là cái cách là sao để mình có thể nương tựa một vị thầy hoặc nương tựa một vị đạo sư. Thì cái loại nền tảng thứ hai đó là nền tảng liên quan đến mình, có nghĩa là cái phương tiện nào mà mình có thể dùng để có thể thực hành được mọi lời dạy của Phật, thì cái phương tiện đó chính là thân người này của mình. Mình sinh ra có một thân người này, có đủ mọi điều kiện có thể có được cái trí tuệ, có thể tư duy được điều đúng điều sai. Sau đó lại có thêm cái thân người này có thể làm việc giúp cho bản thân mình, cũng như là làm những việc có ý nghĩa cho bản thân mình và làm việc có ý nghĩa cho người khác, và tận dụng cái thân người này để thực hành Phật pháp. Thì cái thân người này chính là cái điều kiện tốt đẹp để mình có thể thực hành Phật pháp cho đời này và cả cho những đời về sau nữa. Nên thân người này của mình sẽ là cái loại nền tảng thứ hai, là nền tảng liên quan đến bản thân mình. Cho nên nền tảng thì sẽ có hai loại, là nền tảng liên quan đến người khác, đó là vị thầy của mình, và nền tảng liên quan đến bản thân mình, chính là thân người của mình. Thì ở trong phần này, do là giới thiệu cho mình về hai cái loại nền tảng này, nếu mà không có hai cái nền tảng này thì mình sẽ hoàn toàn không có phương tiện để mà thực hành, cũng không hiểu được giáo pháp để mà thực hành. Cho nên ở đây trong phần nền tảng đạo lộ sẽ ở trong sách giới thiệu với mình có hai loại nền tảng như vậy. Nên phần đầu tiên đó là hôm hôm trước lớp mình có học mà với thầy rồi, là nền tảng thứ nhất đó là mình phải nương tựa một vị thầy như thế nào. Trong sách thì ghi là mình sẽ có tận tụy với vị thầy như thế nào. Thì đầu tiên trước khi mà nói đến chuyện là nương tựa một vị thầy hay là tận tụy với một vị thầy, thì ở đây sẽ nêu ra là ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có nêu ra 5 phẩm tính của một người học trò và 10 phẩm tính của một vị thầy. Giờ trong bài giảng thì thầy đề cập đến 3 phẩm tính của học trò, với lại thầy cũng chỉ nhắc đến khoảng 3 đến 5 phẩm tính của người thầy thôi. Thì đó chính là những cái phẩm tính chính yếu. Còn ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay thì liệt kê đầy đủ hết tất cả mọi phẩm tính của thầy và trò, như là được nêu ở trong kinh điển và các bản luận của các vị tổ thời xưa. Nên trong sách thì liệt kê đầy đủ theo kinh văn. Còn khi mà trong bài thầy giảng thì thầy đúc kết lại cho lớp mình những cái phẩm tính căn bản chủ yếu. Cho nên là cái con số nó sẽ không có đồng nhất với nhau. Thì cái phần ôn tập của con thì sẽ tập trung chủ yếu vào liệt kê đầy đủ các cái phẩm tính như là được nhắc đến ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Thì theo sách thì mình thì đối với học trò thì mình sẽ có 5 phẩm tính chính yếu. Phẩm tính thứ nhất đó là có tính thật thà, trung lập và không bè phái. Thứ hai là có trí tuệ phân tích hợp lý đúng đắn. Thứ ba là có lòng mong muốn học Phật pháp. Thứ tư là có tâm tôn kính bậc thầy, và thứ năm là có tâm nghe giảng với sự tập trung đúng nghĩa. Cái phẩm tính đầu tiên đó là có tính thật thà, trung lập và không bè phái. Không bè phái đây có nghĩa là không có suy nghĩ sai lệch, không có suy nghĩ lệch lạc. Theo cái bản văn của tiếng Tây Tạng, của cái bản chánh văn của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay thì ở đây sẽ nói là học trò không có suy nghĩ sai lệch, không có suy nghĩ lệch lạc. Còn cái chữ mà không bè phái như là lớp mình có thấy ở trên cái màn hình mà con ghi đây, thì cái câu này con lấy từ sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, cái bản sách Giải Thoát Trong Lòng Tay của mình hiện giờ tiếng Việt của mình đó là dịch từ bản tiếng Anh, nghĩa là dịch qua trung gian từ bản tiếng Anh, nên thỉnh thoảng có một cái chữ, một số chỗ nó chưa có sát với lại sách tiếng Tây Tạng. Cho nên cái câu đầu tiên này, phẩm tính đầu tiên là học trò không có tính bè phái, đây có nghĩa là học trò không nên có những cái suy nghĩ lệch lạc. Suy nghĩ lệch lạc là những suy nghĩ lệch lạc về vị thầy của mình. Khi mà mình nhìn những hành vi hoặc là nghe những lời nói của thầy của mình, tuy là chưa có suy nghĩ thấu đáo, chưa có hiểu nguyên nhân, mà và mình vẫn thường hay nhìn theo đó và mình nghĩ ra những cái chuyện không có hay, không có đúng theo cái thói quen suy nghĩ lệch lạc của mình, thì một người học trò đúng nghĩa không nên có những cái suy nghĩ lệch lạc như thế. Theo những cái thói quen suy nghĩ xấu của mình mà mình áp đặt cho người thầy, thì một người học trò không nên có cái thói quen suy nghĩ lệch lạc như vậy. Thứ hai đó là có tính, có trí tuệ phân tích hợp lý đúng đắn. Ở đây là mình còn phải có trí tuệ để mình hiểu được lời dạy của thầy, nó tương ứng với lại lời dạy của Phật như thế nào, và làm sao để có thể áp dụng đúng lời dạy của thầy vào trong cái hoàn cảnh nào cụ thể trong trong cái sự tu tập thực hành của bản thân mình. Thứ ba là có lòng mong muốn học Phật pháp. Ở đây là mình phải có tâm mong cầu Phật pháp. Ở đây nói đến cái động cơ mà mình đi tìm thầy và động cơ mình nương tựa vào một vị thầy, đó là để mình học Phật pháp và để mình tu tập theo lời Phật dạy. Ngoài cái chuyện mà mong muốn học Phật pháp, thì với những cái mong cầu khác thì để nương tựa thầy thì nó sẽ không có phù hợp cho cái mối quan hệ thầy trò ở trong cái phạm vi tu tập lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái động cơ duy nhất mà một người học trò nên tìm đến vị thầy và để nương tựa vị thầy đó, đó là tâm cầu pháp, như là tâm mong muốn học và thực hành cho đúng Phật pháp thôi. Ngoài cái động lực này thì không nên có những cái động lực thế gian khác. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm tính thứ ba này. Kế nữa là do là mình học được từ thầy những cái thứ mà mình biết và mình tu tập, mà thì chủ yếu là mình đều học được từ thầy, cho nên phẩm tính thứ tư là phải có tâm tôn kính bậc thầy. Và phẩm tính thứ năm là có tâm nghe giảng với sự tập trung đúng nghĩa, nghĩa là khi mình đã có tâm cầu pháp, mình đã mong muốn học Phật pháp, và sau đó là mình có tâm tôn kính bậc thầy để mình tìm cầu những cái lời dạy hay mà thầy đang giảng giải thích cho mình về lời Phật dạy. Thì khi mà thầy đã có cơ hội giải thích rồi thì mình nên tập trung vào lời của thầy dạy, có sự tập trung đúng nghĩa, không nên sao nhãng trong những lúc mà thầy giảng dạy, và cũng không nên sao nhãng đối với lại cái phần thực hành của riêng bản thân mình để áp dụng những lời dạy đó cho bản thân mình, thì không sao nhãng, không có sao nhãng lúc nghe dạy, cũng không có sao nhãng lúc thực hành. Đó là cái phẩm tính thứ năm. Thì ở trong kinh sách có đề cập đến năm phẩm tính này, là năm phẩm tính chính yếu của một người học trò đúng nghĩa. Nếu như một người học trò đúng nghĩa có phát tâm, có được năm cái phẩm tính đúng đắn như thế này, thì cái cơ hội mà có được gặp được một người thầy đúng đắn, và cơ hội mà để nương tựa được một vị thầy đúng đắn, và sau khi nương tựa xong và mình có thể rút trích được những cái tinh hoa từ vị thầy và áp dụng và có hiệu quả cho bản thân mình, thì cái cơ hội nó sẽ cao hơn nếu như mình phát tâm đầy đủ được năm cái phẩm tính đúng đắn của một người học trò đúng đắn. Thì bên cạnh năm phẩm tính của người học trò, thì trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng đề cập đến 10 phẩm tính của vị thầy. Và 10 phẩm tính của vị thầy này là nguồn gốc là trích từ con sẽ để cái phần này để cho lớp mình xem. Thì 10 phẩm tính đúng đắn của vị thầy này được trích từ bản luận tên là Kinh Bộ Trang Nghiêm. Tác giả của bản luận này là Ngài Từ Thị Di Lặc, là Bồ Tát Di Lặc. Thì ở trong cái bản luận Kinh Bộ Trang Nghiêm này có đề cập đến 10 phẩm tính của vị thầy, là đạo sư điều phục an tịnh, cực an tịnh, phẩm hạnh vượt trội, nỗ lực kho giáo huấn, thực chứng chân như, bậc biện thuyết tài năng, có lòng bi mẫn không nản hãy nương vào. Thì đây là một cái đoạn kệ ở trong bản luận Kinh Bộ Trang Nghiêm. Thì Ngài Từ Thị Di Lặc khuyên là ai có tâm cầu pháp, có đầy đủ những cái phẩm tính của một người học trò, thì khi mà gặp được một vị thầy có đầy đủ 10 phẩm tính này, thì đây là một người xứng đáng để nương tựa và học pháp, cho nên hãy nương tựa vào. Thì đó là một cái đoạn kệ, một cái bài mà một cái bài văn ở trong kinh Bộ Trang Nghiêm của ngài Từ Thị Di Lặc, ngài khuyên như thế. Cho nên đúc kết thì một vị thầy đúng nghĩa thì cần có 10 phẩm tính. Thứ nhất đó là kỷ luật về đạo đức, đó là giới. Thứ hai là nhất tâm, không tán loạn. Nhất tâm có nghĩa là tập trung chuyên nhất và không có tán loạn, đó là định. Thứ ba là điều phục được chấp thủ, nhờ trí tuệ. Chấp thủ đây là điều phục được những cái bám chấp sai lầm và những cái suy nghĩ, những cái quan điểm sai lầm. Có nghĩa là vị thầy có trí tuệ đã tự mình những cái quan điểm và những cái suy nghĩ sai lầm của bản thân người thầy đó, người thầy đã nhờ cái chuyện là hiểu biết Phật pháp và đã áp dụng được Phật pháp và đã tự mình có thể phần lớn dẹp đi, loại trừ đi các cái suy nghĩ và các cái quan điểm sai lầm rồi. Thì nhờ cái trải nghiệm đó thì mới có thể giảng dạy được cho học trò. Cho nên điều kiện thứ ba đó là vị thầy phải, bản thân vị thầy là phải điều phục được các cái chấp thủ và các cái quan điểm sai lầm nhờ trí tuệ. Thứ tư là thầy nhiều phẩm hạnh hơn trò, nghĩa là nếu mình là người học trò thì chắc chắn mình sẽ cần nương tựa vào một vị thầy có nhiều đức hạnh, có nhiều phẩm hạnh hơn bản thân mình. Nếu một người mà ít đức hạnh hơn mình thì khó có thể nào có thể dạy cho mình được điều gì tốt đẹp. Thứ năm đó là kiên trì nỗ lực, nhờ kiên trì nỗ lực điều phục phiền não của đệ tử, thì vị thầy nên kiên trì đối với học trò. Nếu mà không chịu kiên trì đối với học trò thì sẽ không có thể nào giúp học trò có thể loại trừ được các phiền não. Thứ sáu đó là kho tàng kinh điển. Kho tàng kinh điển là bởi vì vị thầy, mình nương tựa vào một vị thầy là để mình học được ý nghĩa thâm sâu từ lời Phật dạy. Cho nên bản thân vị thầy phải là kho tàng kinh điển, là phải thông hiểu về Phật pháp. Thông hiểu Phật pháp ở đây có nghĩa là thông hiểu lời Phật dạy thông qua các cái kinh điển mà Phật đã dạy, chứ không phải là thầy cứ lên tự nói những điều mà thầy biết, không có dựa trên kinh sách, cũng không dựa vào lời Phật dạy. Thầy tự nói như thế thì thật ra không có dựa vào lời Phật dạy, thì nó không có phù hợp với chuyện là thầy dạy Phật pháp. Cho nên bản thân người thầy phải là kho tàng kinh điển, là am hiểu về kinh điển, am hiểu về lời Phật dạy và dạy cho mình những điều có căn cứ thật sự ở trên lời Phật dạy. Thứ bảy đó là am hiểu thực chứng tánh không. Am hiểu thực chứng tánh không ở đây có nghĩa là trong tất cả mọi lời dạy của Đức Phật thì tâm Bồ đề với lại tánh không là hai điều quan trọng nhất. Tánh không ở đây nói chung đó là bản chất thực tế, bản chất thực tại của tất cả các pháp. Thì bản thân người thầy phải hiểu rõ được bản cái ý nghĩa về tánh không này. Về chứng tánh không này thì lớp mình sẽ được học mà vào phần cuối của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, sẽ có hẳn một chương tìm hiểu về tánh không và sẽ được học cách mình thiền quán như thế nào để có thể chứng ngộ được tánh không ạ. Thì bản thân người thầy phải thật sự am hiểu về những cái đề mục, về những cái ý nghĩa lớn ở trong đạo Phật thì mới có thể dạy được cho học trò. Thứ tám là có tài biện thuyết. Có tài biện thuyết có nghĩa là vị thầy có khả năng khéo léo sử dụng ngôn ngữ để chia sẻ những cái điều phức tạp, biến nó trở thành đơn giản tùy thuộc vào cái căn cơ của học trò, để cho học trò có thể dễ dàng hiểu biết được. Thì có tài biện thuyết có nghĩa là nói chung là khéo giảng dạy để cho tất cả mọi đệ tử, tùy là căn cơ như thế nào thì cũng có thể dễ dàng hiểu được một cách đơn giản. Đó là thứ tám, có tài biện thuyết. Và thứ chín đó là có lòng từ bi. Có lòng từ bi chính là động cơ của vị thầy là giảng dạy tất cả mọi Phật pháp, vì là để mong muốn học trò mình được tốt, mà là để mong muốn học trò mình có thể am hiểu được Phật pháp, áp dụng và loại trừ được phiền não. Thì ngoài cái chuyện mà từ bi như thế á, thì nếu mà một người thầy mà có cái động cơ nào khác ngoài lòng từ bi á, giảng pháp mà không phải vì lòng từ bi mà vì một cái động cơ khác á, thì thật ra một người thầy như thế không có xứng đáng để nương tựa. Tại vì cái động cơ duy nhất mà để mình nương tựa vào một người thầy để học pháp là người thầy, cái quan hệ giữa mình với người thầy là quan hệ học pháp thôi, chứ không phải là một cái quan hệ khác ở trên mặt thế gian. Nếu mà người thầy không phải vì lòng từ bi mà thuyết pháp vì động cơ khác thì không không nên nương tựa ở trong kinh sách thì có nhắc rất là nhiều đến chuyện này. Thứ 10 đó là không chán nản với đệ tử. Có nghĩa là ở đây người thầy thì đương nhiên sẽ có nhiều phẩm mạnh hơn học trò. Tuy nhiên á, đôi lúc gặp học trò bướng bỉnh hoặc là gặp học trò khó bảo thì đôi lúc người thầy cũng thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái trở ngại khuyên bảo nhưng mà học trò mình không nghe, đâm ra lại chán học trò thì khi đó sẽ không có thể nào mà làm lợi lạc được cho học trò. Cho nên phẩm tính thứ 10 đó là ở đây là phẩm tính mà mình nhìn thấy ở thầy, có nghĩa là cho dù thỉnh thoảng mình có phạm lỗi lầm thế này thế kia nhưng mà mình thấy thầy vẫn rất là kiên nhẫn đối với mình. Tuy là có phạm lỗi lầm này thì thầy cũng la, thì thầy cũng có la, tuy nhiên mà thầy cũng không có đuổi mình đi. Thầy cũng cố gắng kiên trì khuyên bảo mình những lúc mà mình làm sai một lần hai lần rồi cứ lặp đi lặp lại hoài thì thầy vẫn cứ cố gắng kiên trì dùng hết cách này đến cách kia để mà giúp cho mình hiểu ra được cái chuyện mình làm sai và khuyên bảo mình đi đúng đường và thực hành đúng cách. Thì đối với một người thầy như thế thì nên nương tựa, có nghĩa là mình thấy thầy đó có lòng từ bi đối với mình rất là lớn và không có chán nản trong cái công việc là cố tìm mọi cách để khiến cho mình đi đúng đường và hiểu ra đúng điều phải. Thì đối với một người như thế thì xứng đáng để nương tựa. Còn đối với là một người nào mà học trò có làm sai một chút hoặc là có làm một ít lỗi lầm này nọ thì sau đó lại chán, lại cảm thấy là không có muốn độ cái người học trò đó nữa hoặc là không có muốn giúp cái người học trò đó để đi đúng đường nữa, thì một người thầy mà dễ chán đối với học trò như vậy, không có lòng kiên nhẫn như vậy thì không không xứng đáng để nương tựa. Thì đó là 10 phẩm tính ở trong 10 phẩm tính ở trong Kinh Bộ Trang Nghiêm, Ngài Tự Thị Di Lặc có khuyên chúng ta hãy nên tìm một vị thầy có 10 phẩm tính như thế để mà nương tựa. Thì đối với 10 phẩm tính này, ở trong con xin chia sẻ một phần con đọc ở trong bản đại luận Lam Rim của Ngài Lama Tsongkhapa. Ngài Lama Tsongkhapa là vị đã sáng lập đến truyền thừa Giai Lúc này. Thì ở trong bản luận đại luận Lam Rim thì Ngài có chia sẻ một cái câu hỏi này rất là hay, đó là ở ở trong đây là 10 phẩm tính. Ngài cũng có giải thích về 10 phẩm tính của một vị thầy. Sau đó Ngài đặt ra câu hỏi đó là trong trường hợp mà ở thời mạt pháp, thời mạt pháp là ở thời giáo pháp, có những cái sự diễn giải nó cũng có chỗ đúng có chỗ sai, và đôi lúc mình không phân biệt được chỗ nào đúng chỗ nào sai, thì ở thời mạt pháp là ở thời mà những cái điều giải thích sai về giáo pháp nó thường hay xuất hiện thì khi đó mình sẽ rất là khó tìm thấy một vị thầy có đầy đủ 10 cái phẩm tính này. Khi đó mình rất là khó tìm thấy một vị thầy. Thì trong trường hợp mà mình có tìm được một vị thầy có đầy đủ 10 phẩm tính thì rất là tuyệt vời. Đây là một người xứng đáng để cho mình nương tựa vào. Tuy nhiên trong một cái hoàn cảnh giới hạn của một cá nhân, đôi lúc chưa gặp được một người có đầy đủ 10 phẩm tính thì lúc đó phải làm như thế nào? Thì Ngài Lama Tsongkhapa có đặt một câu hỏi như vậy, và Ngài giải quyết câu hỏi này bằng cách là Ngài nói rằng mình phải xem trong 10 phẩm tính này điều gì là quan trọng nhất và điều gì là kém quan trọng hơn, thì để mình có thể xét được là mình nên cần những điều kiện tiên quyết, những điều kiện quan trọng như thế nào để mình xét một vị thầy. Thì Ngài có nói ở đây ba điều kiện đầu tiên là ba điều kiện quan trọng nhất. Ba điều kiện đầu tiên đó là giới định tuệ. Thì đó là cái nền căn bản cho việc tu tập Phật pháp, là một người phải có nguyên tắc đạo đức, phải có giới, phải có sự tập trung, là phải có định, phải có trí tuệ và hiểu biết Phật pháp. Thì bản thân người này phải có giới định tuệ. Tại vì nhờ giới định tuệ cho nên người này mới tu tập được. Nếu mà người này có tu tập được thì mới có thể hướng dẫn được cho đệ tử. Còn người này mà bản thân đã không có được giới định tuệ thì chắc chắn khó có thể nào hướng dẫn được cho người khác. Cho nên ba điều kiện đầu tiên là ba điều kiện căn bản nhất định phải có. Một người nào mà không có đầy đủ giới định tuệ thì chắc chắn không có phù hợp để làm một người thầy để mà hướng dẫn đạo pháp cho người khác. Cho nên ba điều kiện đầu tiên là ba điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có. Kế nữa đó là điều kiện thứ 9 là có lòng từ bi với học trò. Và điều kiện thứ năm, lợi kiên trì nỗ lực điều phục phiền não của đệ tử, có lòng từ bi và mong muốn giúp cho đệ tử thoát khỏi phiền não. Cho nên ở trong Đại Luận Lâm Viêm thì ngài Lama Tsongkhapa ngài đề ra có ở trong 10 phẩm tính này thì có 5 phẩm tính là quan trọng nhất là bắt buộc phải có. Thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ. Kế nữa là thầy phải có lòng từ bi, nghĩa là cái quan hệ thầy trò phải xác định là đặt ở trên cái động cơ là thầy thì từ bi đối với học trò, còn học trò thì mong cầu Phật pháp với thầy. Ngoài cái quan hệ đó, ngoài cái tâm từ bi của thầy hoặc là ngoài cái tâm cầu pháp của học trò, thì nếu mà xác định mối quan hệ thầy trò dựa trên những cái tâm mong cầu khác thì thật ra là không phù hợp. Cho nên ngài nói là người thầy cần phải có lòng từ bi, đó là điều kiện bắt buộc. Kế nữa là người thầy đối với lại từng một học trò cụ thể nào đó phải kiên trì nỗ lực điều phục phiền não của đệ tử, đó là điều kiện thứ năm. Cho nên nó trong 10 điều kiện này thì năm điều kiện đó là năm điều kiện quan trọng nhất. Đó là phần mà ở trong Đại Luận Lam Riêng thì ngài Lama Tsongkhapa thì ngài có đề cập đến, là con chia sẻ với lớp của mình. Sau phần nương tựa vào vị thầy, các phẩm tính của thầy với lại các phẩm tính của trò sẽ là phần về cái nền tảng thứ hai, đó là nền tảng về thân người của mình. Về nền tảng thân người của mình thì thầy chưa có giảng tới, cho nên con xin phép là đến buổi ngày hôm sau, khi mà thầy giảng xong thì có thời gian thì con sẽ ôn tập lại cùng với lớp của mình. Dạ, hôm nay thì lớp mình chỉ có bấy nhiêu đây phần ôn tập thôi, nên cũng khá là ngắn. Nên con xin phép là kết thúc buổi ôn tập ở đây. Con xin kính chúc lớp mình có một buổi tối thật là an lành. Con xin kính chào cả lớp.